Con bạch thầy ạ, con có một câu hỏi như sau ạ. Thì xung quanh cuộc sống của con ấy, thì con gặp khá là nhiều người khi mà họ làm nhiều điều ác, họ không, họ có thể là ăn trộm, ăn cắp hoặc thậm chí là làm nhiều điều quá đáng hơn như thế. Nhưng mà cuộc sống của họ thì vẫn rất là đầy đủ, vẫn rất là sung túc, họ có thể là có một cuộc sống giàu sang hơn rất nhiều người khác. Và tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất là nhiều người khác, họ chăm chỉ hơn, chăm chỉ làm việc, họ sống rất là tốt bụng, giúp đỡ người khác và kể cả các bạn xung quanh của con, họ chăm chỉ học hành hơn, nhưng mà cuộc sống của họ thì lại không gặp được nhiều điều may mắn như những người khác. Vậy thì con muốn hỏi thầy là tại sao lại có sự khác biệt như thế ạ? Dạ vâng, con xin cảm ơn ạ.
Cảm ơn một câu hỏi rất hay của một bạn nữ. Một câu hỏi về nhân quả. Và một câu hỏi này có thể nói là đang nghi ngờ về nhân quả mà Đức Phật tuyên thuyết. Cách đây trên 2.500 năm về trước. Thì xin thưa với toàn thể đại chúng, thầy xin chia sẻ luôn thắc mắc của một bạn nữ ở trong hội trường vừa hỏi câu hỏi đó. Xin thưa toàn thể các quý vị, quả thật nếu chúng ta không nghiên cứu, không tìm hiểu và không có niềm tin sâu sắc với những lời Đức Phật dạy, đặc biệt là giáo lý nhân quả, thì chúng ta cũng rất dễ là hiểu lầm, hoặc rằng chúng ta rất dễ khởi lên cái tâm gọi là nghi ngờ. Chúng ta phải biết rằng trong giáo lý nhân quả của Đức Phật, Ngài dạy về nhân quả ba đời, chứ không phải là nhân quả chỉ có một đời. Thế nào là nhân quả ba đời? Ba đời ở đây tức là gì? Là quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái mà hàng phàm phu, người trần mắt thịt chúng ta thường thấy, đó chỉ là thấy cái gì? Cái quả hiện tại, chứ chúng ta không thấy được nhân quá khứ. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là có những người sống ở trên đời, họ tham lam, sân giận, keo kiệt, bủn xỉn, thậm chí là gì? Độc ác. Tại sao họ không chịu cái, không bị cái luật nhân quả nó chi phối, mà họ vẫn gì? Sống sung sướng, giàu sang, phú quý, bình an, khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Xin thưa toàn thể đại chúng, đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy bằng con mắt thịt thôi, bằng con mắt thường tình của thế gian, người phàm chúng ta thôi. Nhưng thực sự nếu mà nhìn bằng tuệ giác, tức là nhìn bằng cái nhãn quan giải thoát giác ngộ của nhà Phật, của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, thì các ngài sẽ thấy rất rõ đó là gì. Sở dĩ những con người làm ác mà họ vẫn đang hưởng cái cuộc sống sung túc, giàu sang, phú quý, vinh hoa, khỏe mạnh và thậm chí là trường thọ, đấy chính là gì? Họ đang hưởng cái quả từ cái nhân lành ở đời trước và nhiều đời, nhiều kiếp trước của họ gieo trồng. Còn cái nhân xấu họ đang tạo ngày hôm nay, có thể nó sẽ nở vào, nó trổ đơm bông kết trái thành một giai đoạn sau nào đó, có thể là đời này hoặc đời sau hoặc là nhiều đời sau nữa. Thầy lấy một cái ví dụ cho đại chúng chúng ta dễ hiểu. Ở trong kinh nhân quả Đức Phật nói gì? Chủng đậu, đắc đậu. chủng qua đắc qua. Tức là người trồng đậu á thì sẽ được đậu, người trồng dưa thì sẽ được dưa. Nay thầy thêm cho một câu nữa, trồng cỏ thì được cỏ. Đậu và dưa thì đều là gì? Là những loại hạt giống cây trồng đều cho chúng ta để thu hoạch và đều sử dụng được, đúng không? Đậu cũng dùng để làm lương thực, thực phẩm để ăn, để sử dụng được. Dưa cũng vậy. À, nhưng thầy thêm một câu gì? Trồng cỏ thì được cỏ. Vậy lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta liên tưởng. Người làm việc ác giống mình gieo vào trong cái mảnh đất tâm của mình những hạt giống của hạt giống cỏ gì, cỏ cụ rồi cỏ xấu hổ. Các con biết cỏ xấu hổ là cỏ gì không? Cỏ xấu hổ mà ở tên khoa học ấy, ở ngoài xã hội chúng ta có một tên rất là hay, rất là đẹp, đó là cỏ gì? Cỏ trinh nữ. Ngày xưa thầy còn trẻ trẻ hay rất hay thích nghe và thậm chí là rất thích hát cái bài hát này. Bài hát về đó tên là đấy, bài hát có loài hoa trinh nữ. Loài hoa trinh nữ, bài hát rất là hay. Nhớ là có mà.
Thầy có thể hát cho chúng con vài câu
được không? Bài hát đó, bài loài hoa trinh nữ. Qua một rừng hoang, gió núi kêu sang, dính bụi đường trên vai, hai bông hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu xa, hoa không dám khoe màu cùng nàng hồng nàng cúc vàng tươi, hoa không ngát hương thơm như loài dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa duyên tình của các con đây. Câu đấy thầy không thể hát là tựa duyên tình của hai chúng ta, vì thầy có một mình mà làm gì có hai chúng ta. Đấy, rồi nó còn nhiều nhiều những lời, cái bài hát nó cũng rất là hay. Ngày xưa nó rất là nổi tiếng. Cái thời 6X, 7X của các thầy ấy, bài hát này là một cái bài hát là rất nổi tiếng. Đặc biệt là các nam thanh nữ tú mà anh nào mà ngày xưa mà biết đàn, biết hát thì thôi con gái nó cứ chạy theo nó xếp hàng. Cái thời đấy nó thế. Thời đấy nó đâu có điện thoại, đâu có công nghệ thông tin như bây giờ đâu. Đi chơi nhóm với nhau là có khi là một cây đàn ngồi tụm năm tụm ba vài chục đứa ra là bùng bùng là nhảy tới số lên với nhau ở ngoài bãi cỏ thôi. Thời đấy văn hóa nó là thế. Cho nên đang nói về loài cỏ. Một loài cỏ nó có tên rất là hay, đó là hoa trinh nữ. Hoa nó thì nhìn thì cũng rất là đẹp. Nó có màu hơi hồng, phớt hồng. Rất là hay e lệ. Ví dụ chúng ta đến hoa nó đang nở rất là đẹp như thế này, chỉ cần động tay nhẹ hoặc là thổi nhẹ vào nó thôi thì nó liền là khép lại. Nó co cụm là cả hoa và cả lá nó khép lại. Đó. Mà nhìn nó e lệ như thế, nhưng không phải là gì, nó yếu ớt đâu. Thực sự nó rất là cứng rắn. Một cái loại cây dây leo, cỏ dây leo, những cái gai của nó thì nó rất là cứng. Mà khi mà nó cào vào thân thể của chúng ta thì nó rất là gì? Đau mà rất là ngứa. Ngoài đau nó còn là ngứa nữa. Cho nên á, cái loài cỏ này người làm nông dân thì rất là ghét và rất là sợ. Vì nó mà mọc lên á, thì tất cả cây ngô lúa, lúa ngô khoai sắn của dân á, thì gần như là nó, nếu mà không làm cỏ, không nhổ sớm thì tất cả cái ruộng ngô hay là ruộng hoa màu là đều thất thoát, thất thu hết, thậm chí là đều bị chết hết. Cái loài cỏ này rất là mạnh, rất là khỏe. Đây là cái loại cỏ dại, gần như là không đem lại lợi ích gì trong cuộc sống mấy. Có mỗi bên Đông y thì họ thường lấy để làm cái thuốc ở trong một trong những cái vị thuốc của Đông y, nhưng nó cũng bình thường thôi, không phải là cái đầu vị của thuốc đông y, nói chung rất bình thường. Cái loại cỏ thứ hai mà thầy nói là cái cỏ cụ ấy. Người làm nông dân thì rất sợ cỏ cụ, các bạn biết cỏ cụ như thế nào không? Cây lá nó rất nhỏ, nó kiểu như bé hơn lá hành nhé, bé hơn cây hành, nhưng mà nó mọc rất giỏi, nó lan ra thì mình nhổ ở trên này nó không có chết, hoặc là mình lấy cuốc dẫy nó đi thì vài hôm sau nó lại mọc lên là bình thường, vì nó sống một cái củ của nó ở dưới, ở trong lòng đất ấy. Mà nó mọc đến đâu thì nó nhiều thì các cây hoa màu của người nông dân rất là khó để mà phát triển. Đó. Cho nên ấy, thầy mới nói là lấy một cái ví dụ, nếu mà người làm ác ở trên thế gian này, lấy một cái ví dụ giống như gì, trồng những cái hạt gieo xuống cái hạt cây hoa trinh nữ hay là cỏ xấu hổ đó, hoặc là trồng xuống cái thửa ruộng đất tốt đó, của mình cái hạt giống của cái củ của cái cây cỏ cũ đó, thì một thời gian sau cả cái ruộng màu mỡ tốt tươi của chúng ta biến thành ruộng cỏ dại, tất nhiên không có lúa ngô khoai sắn để thu hoạch nữa. Đấy thì về nhân quả ở trong nhà Phật, thưa với tất cả các quý vị ở trong hội trường đấy, chúng ta phải hiểu nhân quả ba đời nó tương tự như thế. Nếu chúng ta làm ác ngày hôm nay thì giống như chúng ta đang đem gieo vào cái thửa ruộng của mình là hạt giống của các loại cây cỏ xấu kia. Nhưng vì sao mà thấy họ vẫn có ăn? Đó là vì những vụ mùa trước, năm trước, vụ mùa trước họ chăm chỉ làm ăn, cho nên cái thóc, cái ngô khoai sắn của họ vẫn còn ở trong kho, vẫn còn ở trong nhà. Cho nên mặc dù họ trồng những hạt giống xấu kia nhưng họ vẫn gì? Vẫn dư giả của cải để ăn, nhưng không thể ăn mãi được. Không thể có mãi để ăn được. Nhiều đến đâu thì ăn mãi mà không làm thì cũng hết, đúng không? Đó, cho nên ngược lại với những người mà chúng ta thấy thì tại sao như bạn nói là gì, chăm chỉ học hành mà thi điểm lại vẫn cứ thấp lẹt tẹt, hoặc là những người chăm chỉ làm ăn rồi sống rất là lương thiện, tại sao họ vẫn gì đau khổ, bệnh tật và thiếu thốn đủ thứ? Thì xin thưa các con ấy, chúng ta lại phải liên hệ với nhân quả trong kinh Đức Phật đã dạy, chúng ta mới giải được cái bài toán này, có cái đáp án để cho chúng ta thì thấy là nhân quả mà Đức Phật dạy xuyên suốt ở ba đời không có thiên vị bất cứ một ai hay là bất cứ một loài nào, kể cả từ chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới xuống đến gì cho những chúng hữu tình khổ đau ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hay là cõi nhân gian chúng ta này cũng đều chịu chi phối bình đẳng như nhau. Đó. Cho nên á, cái người mà chúng ta thấy họ sống và lương thiện và rất là chân thành, rất là chịu thương chịu khó mà phải bị khổ cực thiếu thốn vân vân, đó chính là cái nhân đời trước mà họ đang gì, họ gieo trồng, bây giờ họ đang gì thọ cái quả, thọ cái quả. Và thầy lại liên hệ lại gì, ví dụ như cái bác nông dân trước đây họ gì mải chơi bời, rượu chè cờ bạc đàn đúm suốt ngày, cho nên bây giờ để vợ con gì nghèo đói nheo nhóc, khi mà thấy vợ con nghèo đói nheo nhóc khổ cực quá thì khi đó được họ hàng, được người thân giác ngộ cho, dạy bảo cho, này mày có xứng đáng là chồng không, là cha không, mà để cho vợ mày, để cho con mày nó nheo nhóc như thế, nó khổ cực như thế, nó vất vả như thế, mày có xứng đáng không mà mày suốt ngày cứ rượu chè cờ bạc rồi đàn đúm mày nếu mà không xứng đáng là chồng, không xứng đáng là vợ, không xứng đáng là chồng, không xứng đáng là cha, thì mày sống có sự làm cái gì, nhìn mặt vợ con, nhìn mặt bạn bè mày có không biết xấu hổ hay sao, vân vân. Được một người nào giác ngộ cho họ, chỉ bảo cho họ, và cái người đó bất chợt là gì tỉnh giác và thấy là đúng thế, ngày xưa mình còn trẻ mình cũng đâu có ham mê rượu chè cờ bạc chơi bời như thế này đâu, thế tự nhiên không có bao giờ mình lại đổ đốn đấy. Chính vì vậy cho nên mà vợ con mình bây giờ mới khổ cực, gia đình mới tan nát như vậy. Nay thôi, mình phải làm lại cuộc đời thôi. Mình phải chịu thương chịu khó thôi. Mình phải sống có trách nhiệm với vợ con, với gia đình thôi. Cho nên người đó thì phát nguyện xong, hiểu được phát nguyện xong như vậy, và thì quyết định là đi ra để bao nhiêu cái thửa ruộng ngày xưa bỏ cho cỏ, cụ cỏ xấu hổ mọc hoang dại tùm. Nay bác nông dân đó ra chịu khó, rồi cầm dao cầm cuốc để phát, để cuốc, để cày, để bừa, làm cho cái thửa ruộng mình nó màu mỡ trở lại. Các con thử nghĩ và trả lời cho thầy một câu hỏi xem. Khi bác nông dân chăm chỉ chịu thương chịu khó như vậy, cày sâu cuốc bẫm, rồi bắt sâu dẫn nước, rồi bón phân vân vân đó, thì đã có lúa ngô khoai sắn để ăn ngay chưa? Có chưa?
Chưa,
đúng không? Mà muốn qua cái giai đoạn đó thì vẫn phải đi vay, đi mượn họ hàng, bạn bè, mọi người chung quanh để sống đỡ qua ngày. Nhưng chỉ cần một vài tháng thôi, đúng không? Vài tháng sau thôi, khi đến cái vụ mùa thu hoạch, thì đương nhiên cái bác nông dân mà làm lại cuộc đời kia không bị nghèo khổ, không bị túng thiếu nữa. Tương tự như vậy, nếu chúng ta ngày nay chúng ta thấy mình khổ, mình ốm đau, mình bệnh tật, mình không có phúc báo, ít người thương yêu, ít người kính trọng, thì mình phải sống như bác nông dân kia, phải giác ngộ. Và phải biết gì? Phải biết rằng do đời trước kiếp trước mình kém tu, kém tu nhân tích đức, kém giúp đỡ mọi người, kém làm các việc thiện. Nói nôm na là gì? Mình mải ăn chơi, mải tiêu tốn cái phúc của mình nhiều quá, cho nên nay tuy được thân người nhưng mà lại gì? Lại nghèo cùng, túng thiếu, ốm đau, bệnh tật, gia đình trên dưới không hòa kính yêu thương lẫn nhau. Cho nên hiểu được như thế và mình một lòng một dạ tin vào lời Phật dạy nhân quả ba đời để đoạn ác tu thiện. Nói đến đây chắc thầy phải dẫn chứng từ những cái kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, từ bản thân thầy cho đến rất rất nhiều các Phật tử mà đã có niềm tin vào Tam Bảo, nghe lời các thầy hướng dẫn, họ đã thoát ra những cái khổ cực ấy. Thầy nói ngay như bản thân thầy thôi. Khi mới sinh ra, gia đình cũng rất nghèo. Có thể nói là nghèo đến cái mức là gì? Là chưa đi ăn xin ăn mày ở đầu đường xó chợ mà thôi. Nói với các con như thế và nói với các Phật tử chúng ta trong đạo tràng này như thế. Có thể nói là rất nghèo, nghèo đến cái mức là chỉ có một cái bước là chưa đi ăn xin ăn mày mà thôi. Nghèo đến là phải nhận từng cái đồng tiền từ thiện, từng cái cân gạo cứu tế của nhà nước và của bà con đi làm từ thiện rồi. Cho nên thầy mới nói với các con ngày nay, thầy thấy là cái việc đi làm từ thiện của chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử chúng ta cũng như là các tổ chức chính trị xã hội, thầy thấy rất là hoan hỉ. Vì chính thầy ngày xưa là gia đình nghèo khổ, đã thầy phải đi ra cái hội trường của thôn ấy để nhận 3 cân gạo, mà trong lòng vui mừng khấp khởi. 3 cân gạo đó sống được khoảng độ một tuần, 3 cân gạo sống được một tuần đến 10 ngày. Vì sao? Vì 3 cân gạo đó độn thêm sắn, độn thêm khoai vào, bình thường thì ăn khoảng độ 3-4 ngày là hết, nhưng độn khoai độn sắn và có thể ăn được 7 ngày đến 10 ngày. Đó, lại không chỉ bản thân mà còn các em nhỏ nữa. Qua cái khổ cực đấy mới thấy rằng mình có thể thay đổi được cái khổ cực đó không. Ngày đó thì thầy nghĩ rằng mình khó có thể thay đổi được. Và một cái điều duy nhất của thầy cái ngày đó là gì? Cứ mỗi buổi chiều tà, những đứa trẻ chăn trâu, các thầy đi chơi với nhau và nằm ra bãi cỏ may, mặt trời lặn, hoàng hôn lặn xuống núi rồi, mát mát rồi, đàn trâu thì xuống sông để tắm, Còn những đứa trẻ như các thầy lúc đó năm đó là 9-10 tuổi thôi, cũng chưa phải là nhiều đâu. Đấy, tầm bé này là phải đi chăn trâu rồi. À, có em nhỏ hơn, học lớp 2 là phải đi chăn trâu rồi con. Chứ không phải là bằng bé này là học lớp mấy rồi con? Ôi, con lớp 7 thì lúc đó thì thầy lúc đó mới lớp 2 là phải đi chăn trâu rồi. Tức là mới có gì? 8 tuổi. 7-8 tuổi đã phải đi chăn trâu rồi. 10 tuổi đã phải đi lên rừng kiếm củi, đi hái rau rừng và đi đào củ rừng để giúp bố nuôi các em rồi. 11, 12 tuổi đã đi vào rừng để đi với các phu vàng để đi đào đáy vàng ở trong rừng sâu rồi. Đó. Vất vả như thế mà cứ nghĩ rằng mình chắc không bao giờ thay đổi được cuộc đời. Và thầy nhớ là những cái buổi chăn trâu chiều tà hoàng hôn, những đứa trẻ nằm ngửa mặt lên trên trời và mong ước là gì? Chỉ mong ước làm sao được một bữa cơm trắng thật no. Nói trong cái từ dân tộc của các thầy là được một cái mủng cơm trắng, thì ngoài mình một cái giá cơm đó. Trong quê thầy gọi là được một cái mủng cơm trắng và trộn với muối trắng cho tí mì chính thôi, và ăn một bữa thật no rồi chết đó. Làm ma thì con ma nó cũng được no, mơ như thế thôi con. Thì đâu có mơ cái gì cao sang đâu, mà giấc mơ ấy nó chỉ là giấc mơ so với những đứa trẻ, so với tuổi của các thầy ngày xưa, vì nó đâu có hiện thực. Vì bữa nào á đi về cũng chỉ có cơm với sắn, một phần cơm để chín phần sắn. Tức sao một bát cơm á thì trong đó thì có toàn là sắn thôi, có một phần gạo thôi, còn là 9-10 phần sắn, phần ngô. Đấy, để làm gì có chuyện mà được ăn một bữa cơm trắng thật no nê như thế, cho nên chỉ là giấc mơ. Và sau này khi lớn lên một chút rồi, thầy cũng nghĩ rằng cuộc đời mình là chắc không bao giờ thay đổi được. Và cho đến khi thầy năm 19 tuổi có duyên xuất ra vào trong cửa Phật, mà đến lúc đó thầy lúc bắt đầu chuẩn bị xuất gia đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, thì thầy nghĩ rằng xuất gia đẹp lắm, xuất gia ai xuất gia cũng có thể thành Phật, thành Bồ Tát hết à. Cho nên trong lòng mình cứ nghĩ là gì, xuất gia là sẽ được thành Phật, mà sẽ thành Phật ngay trong cuộc đời này. Và tất tần tật những người xuất gia đều là Phật và Bồ Tát, ai xuất gia cũng tử vi giống ai. Nhưng khi thầy bước chân vào chùa Hương xuất gia thì thấy là ngoài những cái điều tốt đẹp mà một số các quý thầy đem lại ra thì mình thấy rất là hoan hỉ, nhưng ngoài đó ra thì lại có rất nhiều những chướng duyên. Một số những người khác họ chưa hiểu mình, họ suốt ngày họ chửi, họ đuổi, rồi họ nói là chúng mày là gì, ở nhà không làm được mà ăn, cái thằng dân tộc không làm được mà ăn, cho nên chúng mày mới vào cửa chùa để nương nhờ cửa Phật để sống đỡ qua ngày, thì rồi một thời gian sau rồi nhà chùa sơ hở cái gì chúng mày chôm chĩa và làm một vố để đi về nhà hay gì, vân 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 vân. Trong khi đó lòng mình thì xuất ra là gì, cầu đạo rất là chân thành, nhưng mà người ta đâu có hiểu cái việc chân thành của mình. Người ta nói là mình đi vào chùa để mục đích là sống đỡ qua ngày, rồi để nhà chùa lợi dụng, nhà chùa tin tưởng một thời gian là chôm chĩa là chạy thôi, ăn trộm ăn cắp một cái món gì đó trong chùa là chạy thôi, và người ta đuổi bằng được thì thôi. Lúc đó là gì, nói là vỡ mộng thì không đúng, vỡ mộng thì chắc chắn thì sẽ không tu được cho đến ngày hôm nay nữa. Nhưng mà lúc đó thầy thấy hoang mang, nói đúng hơn là hoang mang. Đọc kinh Phật thì thấy nhà Phật thì từ bi này, hỷ xả này, yêu thương này, đủ các thứ luôn. Chư Tăng thì như Bồ Tát, như Phật, như Mẹ Hiền. Nhưng vào đó thì thực sự thấy hoang mang. Nhưng mà xin thưa với các con, chính vì những cái nghịch cảnh ấy mà thầy mới quyết tâm cho đến ngày hôm nay được. Biến những cái nghịch cảnh, biến những cái xấu xa, biến những cái mà có thể nói là gì, có thể nói là một con người bình thường thì rất khó có thể vượt qua. biến đau thương thành hành động. À, nói nôm na là như vậy, biến những cái khó khăn thành những cái ý chí quyết liệt và kiên cường của mình thì sau này nó mới thành tựu được. Cho nên nó khó khăn bị đuổi chỗ này thì chạy đến chỗ kia, rồi người ta đủ các thứ gây khó khăn cho mình thì mình lại càng phải cố gắng học tập để vượt qua. Và qua gần 30 năm hành trì tu tập như vậy, vượt qua những khó khăn, những chông gai chướng ngại như vậy, thì bây giờ những cái người đó họ gặp lại thầy, họ nhìn thấy thầy, họ gì, họ cứ e ngại và gì, và lảng lảng thôi. Đó, cái đấy là gì, những người mà họ tạo ra những cái oan khuất hay là cả cái sự coi thường cho mình, nhưng mà đối với thầy khác, thầy không coi họ là kẻ thù, thầy coi họ là ân nhân. Cho nên bây giờ tất cả những cái vị đó mà thầy gặp họ, thầy coi họ như là ân nhân, nhờ có họ cho nên thầy mới lập một cái ý chí vượt qua những khó khăn, những gian lao, những chướng ngại đó để có cái sự thành tựu nho nhỏ chút xíu thôi, như ngày hôm nay có thể nói là tạm thời như vậy. Đó. Nếu mà ngày đó mà thầy không như vậy thì chắc chắn sẽ không vượt qua được, và chắc chắn cũng không sẽ có được một cái gì cho dù là nhỏ nhất như ngày hôm nay. Đó. Cho nên đối với câu hỏi của con thì thầy nói là gì? Đấy, ở trong Phật Pháp chúng ta đừng có nghĩ rằng mình rõ ràng mình làm người tốt, mình chăm học, tại sao điểm mình thì vẫn gì, vẫn kém. Mình là người tốt, tại sao mình không được mọi người ghi nhận? Bố mẹ, rồi thầy cô, rồi người thân, rồi hàng xóm láng giềng, bạn bè, vân vân, không ghi nhận mình. Đừng có lo. Ngày xưa khi mà mọi người coi thường thầy thì thầy lại gì? Dành cái thời gian đi đọc sách. Người ta không chơi với thầy thì thầy dành thời gian để thầy gì? Lên chùa tụng kinh. 8 năm học như vậy, đặc biệt là 4 năm học trung cấp, thầy ngày chỉ ăn có một bữa. Để làm gì? Để mình giữ gìn trai giới, rồi oai nghi phẩm hạnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn bè thì nói là nhìn cái vị đấy thì nhìn nó cứ khó gần lắm, nó cứ muốn thành Phật tới nơi rồi, rồi không muốn chơi với mình. Thì người ta không muốn chơi với mình thì mình lại có thời gian để gì? Lên chùa lễ Phật, rồi ngồi thiền, rồi đọc sách, rồi tụng kinh. Bù vào cái giai đoạn lúc tuổi trẻ mà thiếu học, tuổi trẻ mà ham chơi, của thầy cái lúc gì còn nhỏ chưa xuất gia thì đúng là ham chơi, chửi nhau, đánh nhau, rồi vác dao, vác côn, vác gậy đi đánh nhau túi bụi ở trong thôn, trong xóm, làng trên xã dưới luôn, cũng ghê lắm, không phải bình thường đâu. Cho nên ngày đó là bọn đồng trang đồng lứa với nói là cái thằng đấy nó không phải dạng vừa đâu. Đấy, cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà sau này xuất ra rồi thì biết được rằng là mình sở dĩ mà ít người thương yêu, ít người quý kính và ít người đồng cảm như vậy là do mình kém phúc. Nương vào kinh Phật thấy là mình sinh vào nơi biên địa, đó là mắc là một trong 8 nạn rồi. Đương nhiên là mình kém phúc rồi. Vì vậy nay để dành thời gian thật nhiều để tu phúc bằng cách lên chùa tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật. Khi mọi người đi chơi thì thầy lên chùa thầy tụng kinh. Khi mà mọi người ngồi uống nước trà với nhau thì thầy đi ngồi thiền. Khi mọi người đi ăn cơm sáng thì thầy đi kinh hành ở ngoài sân chùa. Khi mọi người đi ăn cơm tối thì thầy là đi kinh hành ở trên gì? Ở trên chùa hoặc đi tụng kinh. Có người ta dành thời gian cho hưởng thụ thì mình lại dành thời gian cho vấn đề gì? Tu tập, rèn rũa đạo đức và học thêm Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật vào trong gì? Trong bổ sung cho kiến thức, cho trí tuệ bị hỏng của mình. Đó, nếu ngày đó mà thầy cứ nghĩ như các con bảo là đấy, mình làm người tốt như vậy tại sao mọi người không ghi nhận, thì chắc chắn rằng mình sẽ không đạt được đến cái đích là cao nhất, tốt đẹp nhất. Thì đây là một cái bài học có thể nói là kinh nghiệm thực sự của thầy trong cuộc sống, đã vượt qua những khó khăn như vậy, thấy những khó khăn như thế không chùn bước, và không có đổ lỗi cho bất cứ một ai, mà luôn luôn nghĩ rằng là do mình kém phúc, do đời trước mình thì kiếp trước, và thậm chí là ngay kiếp này lúc tuổi trẻ từ năm 19 tuổi trở về trước, do mình thì ham chơi, do mình không tu, cho nên mình mới thiếu phúc. Và từ đó đến nay thì tất cả những việc phúc gì có thể làm được, thầy đều cố gắng để làm. Và tất cả những cái việc gì nó thuộc về lòng tham thì cố gắng buông bỏ, không cho nó tham. Ví dụ như tiền tài, đối với thầy, mọi người cứ nghĩ là thầy nhiều tiền lắm, thầy giàu lắm, thầy xây 9-10 ngôi chùa, hàng vạn Phật tử, rồi thầy giàu lắm. Nhưng thực tế thầy nói thật với các con hôm nay, thầy không giữ cho mình bất cứ một cái gì. Duy nhất có những cái phương tiện để đi đi lại lại các Phật tử cúng dường, đi lại làm công việc Phật sự là chiếc xe ô tô, cũng không phải là của mình, đó là của chung của chùa thôi, của chư Tăng thôi. Mình còn sống còn làm Phật sự thì mình đi mà bất cứ lúc nào đó cần thì là đem bán để làm, xin với các Phật tử bán làm Phật sự. Có nhiều lần như thế rồi chứ không phải là một hai lần. Cho nên các con cứ làm, cứ làm cho nó thật tốt, thì một ngày nào đó Đức Phật sẽ mỉm cười với chúng ta. Và cái nhân của chúng ta gieo trồng ngày hôm nay chắc chắn sẽ có quả tốt cho ngày mai. Nếu hôm nay chúng ta gieo nhân tốt sẽ có quả tốt cho ngày mai. Sớm hay muộn chắc chắn nó gì? Nó sẽ đến với chúng ta. Đấy là quy luật nhân quả rồi. Đến Đức Phật cũng không can thiệp được là vào cái nhân quả ấy. Mà Đức Phật chỉ là người gì? Ngài nhìn thấy rõ cái quy luật vận của nhân quả như vậy, cho nên Ngài thuyết ra cho chúng ta thôi. Chứ Ngài cũng không phải là người ban phúc, giáng họa như một số các tôn giáo khác, chủ trương của các tôn giáo khác. Đó, cho nên với câu hỏi của bạn nữ, thầy xin lấy một cái ví dụ và nói nó cũng hơi dài một chút như vậy, để cho các con đấy thì có cái sự liên hệ giữa Phật giáo và ngay trong đời sống thường nhật nhân gian của chúng ta này. Về Phật giáo là gì? Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà đi mà được an lạc ở trong cái chính pháp của Ngài. Chứ không phải là Phật giáo là lý thuyết suông. Cho nên qua câu hỏi của bạn nữ, thầy xin trả lời sơ sơ như vậy, thì cũng mong được các con về nên tìm hiểu thêm về giáo lý nhân quả của Đức Phật đã chỉ dạy. Khi mà các con mà ngộ ra rồi á, thì các con sẽ thấy gì? Tất cả những cái người tốt hay người xấu, người xa, người hèn, người bệnh, người khỏe và người chết yểu hay là người thọ mạng ở thế gian này đều có cái nhân quả, đều có cái ở trong cái phạm vi vận hành quy luật nhân quả của nó. Đó, các con nên tìm hiểu thêm nhé.